Bài thứ 62 là kinh đâu có khác. Một hôm thì Mã Tổ mới hỏi sư, sao con chẳng xem kinh? Thì sư thưa, kinh đâu có khác. Cái chỗ này nhiều khi bây giờ cũng nhiều người cũng học cái câu này á. Biểu xem kinh thì nói là kinh đâu có khác, đâu không cần xem. Thì Tổ mới bảo, tuy nhiên như thế, con về sau vì người cần phải xem. Bởi vì sao? Thường thì bao nhiêu những kinh điển cũng đều là từ cái chỗ Phật giác ngộ, từ chỗ giác ngộ này mà các ngài nói ra, thấy không? Thì nói ra cũng là để chỉ mình tỏ ngộ trở lại cái thật này thôi, chứ đâu có gì khác. Cho nên là nói kinh đâu có khác, là bao nhiêu kinh cũng là cái cốt là cũng để là nhắm thẳng vào cái thật nơi đây thôi, chứ không gì khác. Nhưng mà Tổ bảo, tuy nhiên như thế, con về sau vì người cần phải xem. Lý thì nó không có nhiều, phải không? Nhưng mà trên cái muốn trợ giáo hóa người thì mình phải có phương tiện. Tức là cái chỗ lý chân thật thì nó không có hai, nhưng mà trên cái sai biệt trí thì không phải tự nhiên mà có. Nghĩa là căn bản trí là cái sẵn rồi, nó không hai rồi. Nhưng mà sai biệt trí thì cái đó không phải để tự nhiên nó có. Vì vậy cho nên rồi xem kinh nó cũng là để phát triển cái sai biệt trí. Mà có sai biệt trí thì nó có mới đủ những cái phương tiện để cho trên cái đường giáo hóa nó được rộng rãi, nó được đầy đủ. Còn không khéo thì nó lại bị cuộc hạ. Ai tới cũng nói là chỉ cái ấy thôi á, thì dạy ai? Phải không? Đó. Nhưng mà đời sư thưa, con có bệnh cần phải tự dưỡng, đâu dám nói vì người. Là bởi trước khi trị bệnh cho người là mình phải trị bệnh cho mình. Đó là cái mà cái gọi là cái người mà có cái nhìn là nó đúng đắn, tức là dạy người thì mình phải sống được. Mình muốn dạy người ta thì mình phải sống được, tức là mình phải có cái chỗ để mà mình tự sống mà chân thật đàng hoàng. Cũng vậy, muốn trị bệnh cho người thì mình cũng phải có trị bệnh cho mình. Chứ còn bệnh mình chưa trị mà lo trị cho người thì có khi cũng trị lầm, phải không? Có khi trị lầm bệnh người ta. Thì ở đây mình phải hiểu như vậy đó, thì để thấy rằng mình biết bệnh mình đó là cái rất là tốt. Đó để nhắc cho mình là luôn luôn là phải để mà phải soi sáng lại mình đó. Có khi nhiều vị cũng hăng là chưa gì gọi là sanh tâm thiếu pháp, chưa gì mà sanh tâm thiếu pháp. Muốn nói cho nhiều, nói cho người này người kia, nhưng mà khi mà cái sanh tâm thiếu pháp đó thì sao? Gọi là thuyết pháp mà thuyết pháp có ngã, thuyết pháp có ngã trong đó. Nói để cho người ta biết mình, phải không? Nói để cho người ta biết mình, nói để mà tỏ bài cái kiến giải của mình. Sợ mình không nói ta không biết. Mà thuyết pháp có ngã thì là chính mình đã có bệnh rồi, có bệnh rồi thì nói ra thì nhiều khi là thêm bệnh cho người khác nữa. Tức là nói ra là nói theo cái ngã của mình, nói theo cái ngã của mình như sao? Ví dụ như thuyết pháp mà gặp mà những cái đoạn gì mà nó những cái đoạn gì mà dạy mà nó ngược, hoặc là nó ngược với cái bệnh của mình thì mình phải lái làm sao? Phải lái cho nó trúng, lái cho nó khỏi, để coi nó kẹt, phải không? Rồi nhiều khi mà thuyết pháp mà có ngã như vậy đó thì thuyết một hơi rồi thì nó dễ dính ở trên danh, ở trên lợi. Vô thuyết pháp ít bữa thì người này người kia rồi người ta nghe người ta mến rồi không, mến rồi cái người ta khen, khen thì sao? Khen thì nghĩa là mình cái ngã mình nó hiện ra liền, rồi cái khi là khen rồi thì cúng dường, cúng dường thì tất nhiên là cái khen là cái danh, cúng dường là cái lợi, trong khéo thì mắc kẹt trên cái danh cái lợi, vì vậy cho nên rồi phải biết cái bệnh của mình đó để mà ngừa trước, chứ còn không khéo thì rất là dễ bị vướng vào trong đó. Cho nên ngài đáp như vậy đó, thì tổ mới bảo con về sau ắt làm Phật pháp hưng thịnh ở đời, sư liền lễ bái. Khéo mà có tâm được như vậy đó thì mới là xứng đáng vì người. Thì như vậy mới là cái người làm sáng tỏ cái Phật pháp về sau này. Như vậy thì rốt lại á, thì chỗ nào là chỗ mà kinh đâu có khác? Vậy thì chỗ nào? Chỗ nào là chỗ mà kinh không có khác? Đó là chỗ mà mình vậy thì ngay chỗ này có không? Đó là chỗ mình phải kéo thấy trở lại nơi mình đó.